25. Thị giả. Thị giả có 7 ngôi. 1. Cán biện, ứng phó các việc. 2. Trà phạm, cơm nước. 3. Hương thất, dọn dẹp. 4. Thư lục, giữ sách. 5. Ứng khách, đón khách. 6. Thuốc thang, phục dược. 7. Y bát và các vật cần dùng. Thị giả cần 8 điều kiện. 1. Tính căn kiên cố. 2. Tâm cầu chánh pháp. 3. Thân không tật bệnh. 4. Cần hành tinh tấn. 5. Đầy đủ tâm lành. 6. Khiêm hạ từ tốn. 7. Vững vàng chính chắn. 8. Cụ túc văn trí, để tâm nghe biết. Thị giả được gần thầy, huân tập hương giới hoa tuệ, nên các bậc sư tượng số đông đều xuất thân từ ngôi thị giả. Sư tượng, bậc thầy gương mẫu, quảng bác uy dũng. 26. Nghiêm cẩn. Dè dặt cẩn thận, nghiêm trang tề chỉnh trong từng hành vi, từng lời nói. Đây là phong cách biểu lộ một đạo hạnh đã thuần thục. Tỉnh cũng như động, ở một mình hay trong đại chúng, dung mạo nghiêm trang, thái độ trầm tĩnh, lời nói thành thật. Gặp việc khó giải quyết, sẵn sàng học hỏi bậc cao minh, chớ nên làm ra vẻ có khí thế, mặc sức cống cao, tự bày chỗ thiếu sót và hôi nhơ của mình. Có nghiêm cẩn mới có thành công. 27. Sa di oai đức. Chí khí cao như sao sáng trên trời, tướng mạo thanh tịnh như gió như mây. Trong tâm ngậm chứa đức hạnh từ bi, ngoài hiện uy nghi vững vàng tự tại. Trời người đảnh lễ, long thần khâm phục. Nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói, thọ trì luật nghi khiến ngôi Tam Bảo trường tồn. 28. Chân thật. Trừ bỏ vọng tình, phân biệt tà chánh, đó là chân thật trị tâm. Hiểu rõ nhân quả, tin chắc tội phúc, đó là chân thật đạt lý. Mở rộng đạo pháp, tiếp đón mười phương, đó là chân thật trụ trì. Lượng xét tài năng, trao việc xứng ý, đó là chân thật biết dùng người. 29. Giá trị con người. Trong sáu đạo, cõi người là hơn cả. Vì không quá khổ thành si độn như ba cõi dưới, không quá vui thành si mê như ở cõi trời. Kinh Bổn Sanh dạy, trải bao kiếp tu hành, vào sanh ra tử trong khắp loài, nhưng Phật nào cũng thành chánh giác ở thân người. Con người có khả năng xa lánh thấp hèn, vươn lên cao đẹp. Phật giáo chủ trương phát triển trí giác loài người đến tuyệt đỉnh. Một phen mất thân người, muôn kiếp khó trở lại. Phật tử cương quyết đem thân nan đắc này lên chỗ cao thượng siêu vượt. 30. Một nhận định cần thiết. Kẻ si ác ở đâu chỉ quấy phá, đem sự phiền nhọc cho mọi người. Bậc hiền trí thì thật thà mềm dẻo, ngay thẳng, phúc hậu, chỉ mưu đồ những việc nhân nghĩa đạo đức. Nói gì làm gì cũng chỉ mong hợp nhân tình, đúng lẽ phải. Sự phải trái đã rõ rệt như vậy, há chúng ta không biết nhận định hay sao? 31. Giá trị người xuất gia. Trong luật thiện kiến, Phật khen người xuất gia: lành thay đại trượng phu, rõ biết cảnh vô thường, xả tục về chánh đạo, công đức khó nghĩ bàn. Xuất gia vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, giữ hàng chúng trung tôn, làm phước điền cho khắp nhân thiên. Mục đích tối cao là chứng vô thượng Bồ Đề. 32. Hy sinh. Người đời thấy Đức Bổn Sư xả vợ đẹp con khôn, ngai vàng đế nghiệp vào núi tuyết an tu, cho rằng đây là một hy sinh. Nhưng tầm con mắt thánh nhân thấy đây là một việc dĩ nhiên. Nếu Ngài còn thấy ta phải hy sinh, thì khó khăn Ngài đã hy sinh được. Có suốt được lý, bản lai vô nhất vật, mới buông xả được gánh nặng như vậy một cách nhẹ nhàng. 33. Pháp yếu của chư Phật. Rừng thiền thăm thẳm, biển pháp mênh mông. Ông Bạch Cư Dị xin thiền sư ở núi Tân Vọng chỉ dạy pháp yếu. Sư dạy: tránh ác làm lành, tự sạch tâm ý. Ông bất mãn thưa rằng: mấy câu ấy thì trẻ con cũng biết. Sư đáp: trẻ con cũng biết, nhưng cụ già chưa chắc đã làm được. 34. Khổ vui. Xin chớ so đo khổ với vui. Có chi là khổ, có chi vui. Vui trong tham dục là vui khổ. Khổ để tu hành, khổ hóa vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao giữ tánh không vui khổ, mới thoát ra ngoài sự khổ vui. 35. Thiện tri thức. Thiện là tài giỏi, tri thức là hiểu biết. Thiện tri thức là người có khả năng dẫn dắt mình lên đường chân chánh. Pháp Hoa Văn Cú định nghĩa thiện tri thức là người lợi ích cho mình trong đạo Bồ Đề. Thiện tri thức có ba bậc. 1. Giáo thọ, người giúp mình về học vấn và giáo dục. Luật Trùng Trị kể chuyện Ngài A Nan bạch Phật: gặp thiện tri thức là đã đi được nửa đường đạo. Phật bảo: gặp được thiện tri thức tức là viên mãn con đường đạo. 2. Đồng hành. Bạn đồng tu, đồng chí hướng. Việt Nam có câu: học thầy không tày học bạn. 3. Ngoại hộ. Tận tình tứ sự cúng dường để trợ duyên trên đường tu học. Đạo pháp trường tồn là nhờ thiện tín phát tâm. Có 10 thí dụ về sự quan trọng của thiện tri thức. 1. Thiện tri thức là gương sáng hàng ngày noi theo. 2. Thiện tri thức là xe đại thừa đưa về bảo sở. 3. Thiện tri thức là thuyền chở khách lên bờ bên kia. 4. Thiện tri thức là đuốc sáng soi đường. 5. Thiện tri thức là chánh pháp dẫn dắt đến vô thượng Bồ Đề. 6. Thiện tri thức là đèn sáng trong đêm tối sanh tử. 7. Thiện tri thức là cầu qua sông. 8. Thiện tri thức là tàn che mát. 9. Thiện tri thức là con mắt tuệ. 10. Thiện tri thức là nước thủy triều lợi ích đúng thời cho những con thuyền không thể tiến vào bờ. 36. Tự kiểm điểm. Tu sĩ hàng ngày thường tự kiểm điểm lời nói, ý nghĩ, hành vi của mình để tự tỉnh, tự trách. Bên trong chúng ta là một vực thẳm những đen tối vô minh. Đồng thời, tâm địa chúng ta lại chính là một kho tàng hằng sa tánh đức. Nhờ kiểm điểm, hành giả lần lần tiêu trừ các ô nhiễm, khai thác đắp bồi những tâm sở thanh khiết. Trong guồng máy phức tạp của con người, tâm vô cùng quan trọng. Con người sạch do tâm, bẩn do tâm. Tâm nâng cao con người, tâm hạ con người xuống. Tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục. Tự kiểm điểm để khắc phục trau dồi và phát triển tâm ấy. Tự kiểm điểm cần hai yếu tố: an tĩnh và minh sát. 37. Đại Sa Môn. Sa môn có nhiều nghĩa. 1. Tịch tịnh. 2. Cần lao, siêng làm. Siêng tu đạo nghiệp, dứt giữ làm lành, tinh tấn tiến tới Niết Bàn. Kinh A Hàm nói: xa lìa ân ái, xuất gia tu đạo, chế ngự các căn không nhiễm sáu trần, từ bi thương xót tất cả chúng sanh, không tổn hại ai, gặp vui không mừng, gặp khổ không buồn, hay nhẫn như đất, nên gọi sa môn. 38. Hạnh phúc. Ba cõi chỗ nào cũng là nhà lửa. Vì thân ngủ ấm, lửa phiền não đốt suốt đêm ngày. Chư thiên cũng chịu cái khổ năm tướng suy và đọa lạc. Nên cõi trời, cõi người chỉ ao ước hạnh phúc. Mà làm sao có hạnh phúc khi chính thân tâm là vô thường, vô ngã, khổ và không? Ở thế gian chỉ có những thứ hạnh phúc tạm bợ hào nhoáng như trăng đáy nước. Phật Pháp hứa hẹn cho con người hạnh phúc thường, lạc, ngã, tịnh. 39. Tỳ kheo. Tỳ kheo tùy theo công hạnh còn có tên: 1. Khất sĩ. Khất là xin cầu. Sĩ nghĩa đen là người có học thức, nghĩa bóng là thanh nhã. Trong tu đức thanh nhã, ngoài lìa tà mạng. 2. Trừ cẩn. Chúng sanh không pháp tự nuôi nhiều chỗ đói thiếu. Xuất gia là ruộng phước tốt, đem bình an lợi ích cho người. 3. Bố ma. Hàng phục bốn ma: thiên ma, tử ma, phiền não ma, ngũ ấm ma. 4. Phá ác. Tỳ kheo phá ác thô nơi thân miệng và đoạn trừ kiến tư hoặc trong ba cõi. Tỳ kheo tiếng Ấn Độ là bí xô, là tên một loại cỏ. Tàu dịch là cỏ thọ, cũng gọi là cỏ cát tường. Có chín đức. 1. Hương thơm lâu dài, dụ với giới đức. 2. Lá có ba cạnh, giới, định, tuệ. 3. Bốn mùa vẫn xanh, tu hành pháp kiên thật, chân thật bền chắc. 4. Mọc tràn lan, dễ nuôi, dễ sống, thiểu dục tri túc. 5. Màu xanh mềm mại, đức nhu hòa. 6. Hướng về mặt trời, hướng về trí tuệ. 7. Làm giàu trị bệnh, thuốc hay đệ nhất chữa khổ cho thế gian. 8. Không sanh trùng, không phiền não. 9. Dùng để làm nệm, tăng bảo là nơi nương tựa cho tất cả chúng sanh. 40. Tứ nhiếp pháp, bốn phương pháp cảm hóa mọi người trở về chánh pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bố thí, tài thí, pháp thí, vô úy thí. Anh chàng Kukasataka nghèo khổ, muốn bố thí tấm áo choàng duy nhất của cả hai vợ chồng, nhưng nửa muốn cho, nửa tiếc của, giằng co mãi trong lòng, rốt cuộc bố thí được. Tòng ngồng lõa thể, anh vừa chạy vừa la, thắng rồi, thắng rồi. Gặp lúc xe vua tới, biết rõ sự việc, vua bật cười và ban cho vô số của cải. Đó mới là hoa báo hiện tại, còn quả báo vị lai sẽ về cõi trời. 41. Ái ngữ. Con bò Nandi và La, chủ nuôi để kéo xe thuê. Một hôm đặt hàng hóa lên xe xong, chủ mắng rằng: con bò chết bầm, từ sáng chỉ ăn, chẳng được việc gì cả, kéo xe đi. Bò Nandi và La buồn rầu không kéo xe nổi. Chủ biết ý liền tới vuốt ve: con ơi, con ráng kéo xe cho cha. Nghe lời dịu ngọt, bò phấn khởi kéo xe dễ dàng. 42. Lợi hành. Một ông lang được mời đi chữa thuốc. Hôm sau cô con gái lại báo tin: mẹ tôi đỡ nhiều lắm, nhưng thế nào cũng chết. Sao bớt bệnh mà lại quyết chết? Vì có lạng vàng để ở dưới gối. Nhà không có ai ra vào mà khi không mất lạng vàng. Tìm không ra lạng vàng, mẹ tôi thế nào cũng chết. Thầy lang mở tủ lấy một lạng vàng trao cho cô, bảo đem về đưa mẹ. Ông chịu mang danh ăn cắp, chịu mất lạng vàng, vì lương tâm nhà nghề đăm đăm trước mắt có một mục đích: cứu sống mạng người. Bà mẹ lành bệnh, vũ chiếu giường, thấy lạng vàng kẹt trong khe giường. Hai mẹ con vội vàng đến trả và tạ tội. 43. Đồng sự. Một cô con gái đã đẹp lại đảm đang, không biết ở đâu bỗng tới chợ làng kia buôn bán cá. Làng ở ven bờ biển chuyên nghề đánh cá. Các bà bạn hàng đều ngắm nghé ngỏ lời hỏi, muốn cô về làm dâu. Cô khiêm tốn chỉ thách lễ một phẩm phổ môn. Thanh niên trong làng thi nhau học, ai cũng thuộc lòng phẩm phổ môn. Cô thưa: một thân làm sao hầu nhiều cửa, nay xin vị nào học thuộc lòng bộ pháp hoa. Rốt cuộc một cậu vào chung kết, đám cưới cử hành. Làng đã tới đầy đủ, chỉ còn đợi cô dâu làm lễ thỉnh mời là các bà, các cụ chứng cổ uống rượu. Bà mẹ chồng vội vào phòng gọi con. Vừa mở cửa, bà tru tréo, cô dâu đã chết cong queo trên giường. Dòi bỏ ở đâu đã đục khoét, mắt mũi nứt lở. Khâm liệm vội vàng, đám cưới trở thành đám ma. Bỗng một ông sư đi qua, giọng cây tích trượng, mộ bật ra, quan tài cũng bật ra. Thì lạ, xác chết đã biến thành bộ xương vàng óng ánh. Sư xóc bộ xương quẩy lên vai, vừa đi vừa ngâm bài kệ: Quán Âm cứu khổ, tế độ mê tân, cõi cõi thị hiện, hóa thân không cùng. cùng uống rượu để khuyên người bỏ rượu, cùng đi ăn trộm để dạy kẻ gian quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Dĩ nhiên chỉ các bậc Bồ Tát mới đủ khả năng. Còn chúng ta đưa tay giúp người đẩy xe lên dốc, khuyên bạn đồng học, đồng tu, đồng nghề trở về bổn phận. Trong gia đình dạy nhau hiếu kính, trong đoàn thể bảo nhau hòa hợp.